Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ Năm ngày 12 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trần Đình và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các tin chính sau đây.
Đức Thánh Cha cầu nguyện xin Đức Mẹ bảo vệ Roma, nước Ý và thế giới khỏi đại dịch Corona.
Đối phó với sự lây lan của virus Corona, Giám mục Ba Lan kêu gọi tăng thêm thánh lễ chứ không đình chỉ.
Virus Corona, sáng kiến cầu nguyện khắp nơi trên nước Ý.
Đức Thánh Cha ủy thác cho các tù nhân Padova viết bài suy niệm 14 chặng đàng thánh giá năm 2020.
Vatican, trong một sứ điệp video, Đức Thánh Cha phó thác thành phố Roma, nước Ý và thế giới cho sự bảo vệ che chở của Mẹ Thiên Chúa như dấu chỉ của ơn cứu độ và hy vọng. Video của Đức Thánh Cha đã được gửi đến các tín hữu vào đầu thánh lễ do Đức Hồng Y Angelo de Donatis, giám quản Roma, cử hành tại đền thánh Madonna del Divino Amore, nghĩa là Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa, vào lúc 19 giờ ngày 11 tháng 3 năm 2020, trong ngày giáo phận Roma ăn chay và cầu nguyện. Đức Thánh Cha tham dự cách thiêng liêng trong thánh lễ, cầu nguyện với Đức Mẹ tại đền thánh. Tại nơi này, vào năm 1944, Đức Giáo hoàng Pio XII và dân thành Roma đã cầu xin Đức Mẹ cứu Roma trong cuộc rút lui của quân Đức Quốc xã. Hơn 75 năm sau, cũng trong một hoàn cảnh khẩn cấp và đầy đe dọa như thế, Đức Thánh Cha chạy đến với Đức Mẹ và chia sẻ tâm tình của Đức Hồng Y giám quản Roma khi cử hành thánh lễ. Thánh lễ được truyền trực tiếp qua đài truyền hình TV 2000 của Hội đồng Giám mục Ý, livestream trên Facebook của giáo phận Roma. Đây là lựa chọn trước tình trạng các tín hữu buộc phải ở nhà để tránh lây nhiễm virus corona. Đức Thánh Cha cầu nguyện rằng: Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn tỏa sáng trên hành trình của chúng con như dấu chỉ của ơn cứu độ và niềm hy vọng. Chúng con tín thác nơi Mẹ là sức khỏe của những người đau bệnh. Cạnh bên thập giá, Mẹ đã hiệp thông với đau khổ của Chúa Giêsu và giữ vững niềm tin của Mẹ. Lạy Mẹ, phần rỗi của dân thành Roma, Mẹ biết điều chúng con cần và chúng con chắc chắn rằng Mẹ sẽ ban cho chúng con để giống như ở Cana miền Galilee, sau thời gian thử thách này, niềm vui và lễ hội có thể trở lại. Lạy Mẹ của tình yêu Thiên Chúa, xin giúp đỡ chúng con biết vâng theo ý Chúa Cha và làm điều mà Chúa Giêsu sẽ nói với chúng con rằng Ngài đã mang lấy trên mình các nỗi đau của chúng con và Ngài gánh lấy những đau thương của chúng con để qua thánh giá đưa chúng con đến niềm vui phục sinh. Lạy Mẹ Thiên Chúa, dưới sự che chở của Mẹ, chúng con tìm nương ẩn. Lạy Đức Trinh Nữ vinh hiển và được chúc phúc, xin đừng chê bỏ lời khấn xin của chúng con đang trong cơn thử thách. Xin giải thoát chúng con khỏi mọi hiểm nguy. Amen.
Bosnang, Ba Lan. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gadecki của giáo phận Bosnang đã yêu cầu cử hành thêm các thánh lễ Chủ nhật tại nước này để nhiều người có thể dự lễ an toàn trước sự bùng phát của virus corona. Hôm 10 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Gadecki đã tuyên bố với hãng tin CNA liên quan đến các khuyến nghị của Chánh Thanh tra Vệ sinh rằng không nên có nhiều người tụ tập. Tôi yêu cầu tăng, càng nhiều càng tốt, số lượng các thánh lễ Chủ nhật trong các nhà thờ để một số tín hữu có thể tham dự phụng vụ theo hướng dẫn của các dịch vụ vệ sinh. Đức Cha nhận định rằng, vì một trong các chức năng của giáo hội là cứu chữa các căn bệnh thiêng liêng, không thể tưởng tượng là chúng ta không cầu nguyện trong các nhà thờ của chúng ta. Đức Tổng Giám mục Gadecki xin cầu nguyện cho những người qua đời vì virus corona, và Ngài nói thêm, chúng ta hãy cầu nguyện cho sức khỏe của các bệnh nhân và cho các bác sĩ, các nhân viên y tế và tất cả các công việc được thực hiện để ngăn chặn sự lây lan của virus và cho đại dịch được chấm dứt. Đức Cha cũng khuyến khích trong nghi lễ suy tôn thánh giá trong ngày thứ sáu tuần thánh, hãy đọc lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Đấng Thánh, Thiên Chúa quyền năng, Thiên Chúa vĩnh cửu, xin thương xót chúng con. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, tại Ba Lan đã có 11 trường hợp nhiễm virus corona, nhưng chưa có người tử vong. Các trường hợp nhiễm virus đều do người bị nhiễm ở nước khác và đến Ba Lan.
Roma, sau việc đình chỉ thánh lễ trên khắp nước Ý cho đến ngày 3 tháng 4 và lời mời gọi các linh mục thăm viếng và trao mình thánh cho các bệnh nhân của Đức Thánh Cha, nhiều sáng kiến đã được kích hoạt trên mạng xã hội. Trước hết là sáng kiến của Sir Carla Venditti, người được biết đến nhiều về sự dấn thân giải thoát các thiếu nữ từ các nhóm buôn người. Vào thứ Bảy tuần trước, Sir Carla đã bắt đầu việc đọc Kinh Mân Côi trên Facebook với ý chỉ cầu xin Đức Mẹ trợ giúp trong thời khắc khó khăn. Trang Facebook của Sir đã nhận được nhiều lượt theo dõi và bình luận tích cực cho sáng kiến này. Sau những thành công của các buổi phát trực tiếp, Sir cho bạn bè và những người theo dõi trang Facebook biết rằng Sir sẽ tiếp tục mở những buổi cầu nguyện trực tuyến khác để mọi người có thể tham gia một cách tích cực hơn. Đối với Cộng đoàn Thánh Egidio, từ khi tình trạng nguy cấp của đại dịch được công bố, Cộng đoàn không chỉ dấn thân hoạt động tích cực hơn cho người nghèo mà còn hướng đến việc cầu nguyện chung. Thật vậy, từ khi được thành lập hơn 20 năm trước, trang web của Cộng đoàn Thánh Egidio đã muốn trở thành một ngôi thánh đường từ xa, nơi mọi người có thể quy tụ cầu nguyện ngay cả khi ở xa về mặt thể lý. Cộng đoàn nhấn mạnh rằng, ngày nay, với việc áp dụng hạn chế ở một số khu vực do đại dịch, chúng ta cảm nhận được các giá trị và ích lợi của sự hiệp thông cầu nguyện với Cộng đoàn. Vì thế, mỗi tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu, vào lúc 20:30, trang web kết nối trực tiếp với nhà thờ Đức Maria ở Trastevere, Roma, phát trực tiếp các buổi cầu nguyện. Và thứ Bảy, lúc 20:00, cử hành thánh lễ. Đối với những ai không thể kết nối trực tiếp nhưng vẫn muốn hiệp thông cầu nguyện, các lời cầu nguyện luôn có sẵn trong podcast.
Tại Đền Thánh Đức Mẹ Montenero ở Toscana, việc cầu nguyện diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm. Ai cũng có thể đăng ký và kết nối cùng cầu nguyện tại nhà. Các giờ đăng ký được trải đều để việc cầu nguyện không bị gián đoạn. Vào ban đêm, các tu sĩ của Đền Thánh sẽ đảm nhận các giờ cầu nguyện. Việc đăng ký thông qua Facebook và các giáo xứ hoặc email. Đức cha Simone Giusti, giám mục Livorno cho biết, trong lịch sử, Đức Mẹ Montenero đã cứu giúp chúng tôi nhiều lần. Chúng tôi tiếp tục khấn cầu với mẹ như thế trong trận dịch này. Tiếp theo là sáng kiến buổi sáng của Chúa, một sáng kiến của nhóm mục vụ giới trẻ trong mùa chay ở Pompeii. Tin mừng, ăn chay, chữ mân côi, suy niệm từ Đền Thánh. Đây là tên đầy đủ của sáng kiến. Mỗi ngày nhóm đưa ra một tư tưởng cho ngày sống. Qua Telegram, Instagram, Facebook và Twitter, sáng kiến đã đạt đến hàng trăm ngàn người tham gia, đặc biệt là các bạn trẻ. Theo Đức Hồng Y Giuseppe Petrocchi của Tổng giáo phận Aquila, cần phải huy động việc cầu nguyện, đặc biệt trong các gia đình, để xin Thiên Chúa giải thoát thế giới khỏi tai họa này. Đức Hồng Y cho biết, gần đây chúng tôi đã thánh hiến cộng đoàn giáo hội và dân sự của chúng tôi cho Đức Mẹ và dành riêng 2 năm để sống theo linh đạo Đức Maria. Vì thế, chúng tôi tin chắc rằng chữ mân côi tạo thành một nguồn lực tuyệt vời để chống lại virus corona. Bắt đầu từ thứ Tư, ngày 11 tháng 3 năm 2020, vào lúc 12 giờ trưa giờ Roma và trong suốt cả tuần, trừ Chủ nhật, Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Vero và đại diện của Đức Thánh Cha tại quốc gia thành Vatican sẽ chú sự đọc kinh truyền tin và kinh cầu Đức Mẹ. Mọi người có thể tham gia buổi cầu nguyện được phát trực tiếp trên Vatican News.
Vatican, các bài suy niệm Đảng Thánh Giá do Đức Thánh Cha chủ sự vào thứ Sáu tuần Thánh năm nay 2020 sẽ do giáo xứ nhà tù Due Palazzi ở Padova đảm nhận. Điều này đã được chính Đức Thánh Cha công bố trong một lá thư gửi cho dân chúng ở Venezia, thư đã được đăng trên nhật báo Il Mattino di Padova. Trong thư, Đức Thánh Cha viết, lần đầu tiên các bài suy niệm được ủy thác cho các tù nhân. Đây là một công việc chung, quy tụ những khuôn mặt khác nhau trong thế giới nhà tù. Nạn nhân, người đang thi hành án tù, cảnh sát, tình nguyện viên, gia đình của tù nhân, thẩm phán, nhân viên quản giáo, giáo hội, những người bị kết án oan sai. Theo Đức Thánh Cha, công việc chung này giống như một kính vạn hoa vì hội tụ mọi hoàn cảnh khác nhau, những người đã phạm lỗi và cả những người chấp nhận ở bên cạnh họ để giúp họ tiếp tục đứng lên. Đức Thánh Cha cũng giải thích việc lựa chọn loan tin từ nhật báo Il Mattino di Padova rằng đây là một cử chỉ âu yếm dành cho những ai đang đau khổ trong thời khắc này. Ngài ước mong cử chỉ âu yếm này có thể được lan rộng đến các thành phố khác. Với tình trạng đau khổ và cái chết đang diễn ra tại Ý, nguyên nhân do virus corona, trong niềm hy vọng Kitô giáo, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi tình người và lời cầu nguyện của tôi với toàn thể dân chúng. Sau đó, nhìn vào thực tế Padova là thủ đô tình nguyện châu Âu năm 2020, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người thiện chí luôn kết hợp với ý thức trách nhiệm và hợp tác mạnh mẽ với các cơ quan có thẩm quyền để thành phố trở thành nơi gia tăng các giá trị, điều mà thế giới đang cần. Đức Thánh Cha cũng mời gọi không được có thái độ loại trừ người khác, đặc biệt những người ít có khả năng tự vệ. Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh rằng, ở mặt khác, cho dù hoàn cảnh cuộc sống như thế nào chăng nữa, thì sự sống rất quan trọng. Không phải ngẫu nhiên mà Padova trở thành thành phố tình nguyện của châu Âu năm 2020 là cùng nhau hàn gắn lại nước Ý. Ngược lại với cám dỗ ngày nay, loại bỏ thay vì sửa chữa, phá bỏ hơn là hàn gắn lại. Cuối cùng, Đức Thiên Cha cảm ơn tất cả những người đang dấn thân trong những ngày gần đây để chiến đấu với virus corona. Đặc biệt, Đức Thiên Cha chúc lành cho những người trong tình trạng khó khăn này đã mất người thân, người già, người bệnh và tù nhân, những người mà một cuộc thăm viếng đơn giản cũng không nhận được.
Vatican, người nghèo là ưu tiên của Đức Thánh Cha, vì vậy Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha trong tinh thần tôn trọng các quy tắc an toàn sức khỏe do chính phủ đề ra vẫn duy trì hoạt động giúp đỡ người nghèo giữa nguy cơ lây nhiễm. Trong cuộc nói chuyện với báo La Stampa của Ý, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha nói, chúng tôi không bỏ rơi người vô gia cư và người nghèo của Roma. Tôn trọng các quy tắc được đưa ra do tình trạng khẩn cấp của virus, với sự khôn ngoan tin mừng, chúng tôi tiếp tục ra ngoài đường để cung cấp thức ăn cho họ. Chúng tôi làm việc thay mặt Đức Thánh Cha, Ngài tuyệt đối không quên họ. Đức Hồng Y Krajewski cho biết, từ chiều ngày 10 tháng 3 cho đến khi các nghị định mới được chính quyền Ý đưa ra để đối phó với đại dịch COVID-19, việc gửi thực phẩm và đồ tiếp tế để phân phát cho người nghèo ở bên ngoài Vatican vẫn được tiếp tục. Ngài giải thích, bản chất của công việc thì vẫn như cũ, nhưng chỉ thay đổi cách thức theo các quy tắc mà cả chúng tôi tại Vatican cũng phải tuân thủ. Từ hôm nay, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị thức ăn thông thường nhưng đặt vào một cái túi mà tôi gọi là túi trái tim bởi vì nó được chuẩn bị bằng tình yêu. Bên trong có một bánh mì, hai quả chuối, táo và cá ngừ. Tất cả mọi thứ được chất lên xe tải và sau đó đến những nơi gặp gỡ thông thường. Việc giao đồ ăn được thực hiện bằng tay. Một thay đổi khác nữa, theo Đức Hồng Y, chúng tôi ra ngoài sớm một tiếng để khi người nghèo đến, họ không phải xếp hàng, họ nhận được khẩu phần của mình và rời đi ngay lập tức. Ý tưởng rất rõ ràng, chúng ta không được tập hợp lại quá gần nhau. Đức Hồng Y, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha khẳng định, điều hoàn toàn cần thiết là chúng tôi duy trì dịch vụ hoạt động. Nếu không thì tất cả những người này có thể làm gì, họ sẽ tìm ai để có thức ăn. Ngài cũng nhấn mạnh, chúng ta cần phổ biến sứ điệp này, bởi vì trong những ngày này, chúng ta có nguy cơ chỉ nghĩ về bản thân mình. Nhưng người nghèo thì sao? Đối với họ mọi thứ khó khăn hơn. Chúng ta không được và không thể quên đến với những người đau khổ và cô đơn. Đức Hồng Y Krajewski cho biết thêm, nhiều tình nguyện viên đã sợ hãi và muốn dừng lại trong giai đoạn này. Đó là điều hoàn toàn bình thường, không phải là thiếu can đảm. Nhưng chúng tôi không ít người đi. Thực tế là chúng tôi vẫn có bằng đó số người, bởi vì có những người mới khác muốn tham gia công việc. Đặc biệt là các phó tế vĩnh viễn, linh mục và nữ tu. Bây giờ chúng tôi không cử hành thánh lễ, nhưng chúng tôi rửa chân cho người nghèo. Điều này trở thành một kiểu cử hành thánh thể. Các tình nguyện viên mới biết rằng sự giúp đỡ mang tính tin mừng trong một thời điểm khó khăn như thế chủ yếu phụ thuộc vào chúng tôi, những người thánh hiến.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Dạ, thân mến, do sự bùng phát của đại dịch virus corona tại Ý và để tránh việc các tín hữu tụ tập đông đảo có nguy cơ lây nhiễm virus cho nhau và theo yêu cầu của chính phủ Ý, tòa thánh đã quyết định đóng cửa quảng trường Thánh Phêrô. Do đó, vào sáng thứ tư 11 tháng 3, thay vì buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại quảng trường, Đức Thánh Cha đã quyết định gặp các tín hữu qua màn hình. Từ thư viện tòa thánh tại dinh tông tòa, nhờ các đài truyền hình, các mạng lưới truyền thông xã hội, Đức Thánh Cha có thể gặp gỡ các tín hữu và trình bày giáo lý của Ngài. Hiện diện tại thư viện tòa thánh với Đức Thánh Cha chỉ có hai đức ông thuộc phủ giáo hoàng và các vị làm nhiệm vụ phiên dịch ra các ngôn ngữ chính. Tiếp tục loạt bài giáo lý về các mối phúc, Đức Thánh Cha giải thích về mối phúc thứ tư, khao khát công chính. Sau đây là toàn văn bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nell'udienza di oggi continuiamo a meditare la luminosa via della felicità.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong buổi tiếp kiến chung hôm nay, chúng ta tiếp tục suy niệm về con đường hạnh phúc tươi sáng mà Chúa ban cho chúng ta trong các mỗi phút. Chúng ta suy niệm về mỗi phút thứ tư, phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Chúng ta đã nói đến sự nghèo khó tinh thần và sự than khóc. Hôm nay chúng ta nói đến thêm một loại yếu đuối có liên kết đến sự đói khát. Đói và khát là những nhu cầu thiết yếu liên quan đến sự sống còn. Điều này được nhấn mạnh, ở đây không nói đến một loại mong muốn chung chung, nhưng là một nhu cầu quan trọng và hàng ngày, giống như lương thực. Nhưng đói và khát công lý có nghĩa là gì? Chắc chắn là chúng ta không nói đến những người muốn trả thù. Ngược lại, trong các mỗi phút trước đây, chúng ta nói đến sự hiền lành. Chắc chắn sự bất công làm tổn thương nhân loại. Xã hội loài người rất cần công bằng, sự thật và công bằng xã hội. Chúng ta hãy nhớ rằng, sự ác mà những người nam nữ trên thế giới phải chịu đựng chạm đến trái tim của Thiên Chúa Cha. Người cha nào không đau khổ vì nỗi đau của con mình?
Các sách thánh nói về nỗi đau của những người nghèo khổ và những người bị áp bức mà Chúa biết và chia sẻ với họ. Để lắng nghe tiếng kêu cứu của con cái Israel bị áp bức, như sách Xuất Hành thuật lại, Thiên Chúa đã xuống trần gian để giải thoát dân của Ngài. Nhưng sự đói khát công lý mà Chúa nói với chúng ta thậm chí còn sâu sắc hơn nhu cầu chính đáng về công lý của con người, điều mà mọi người đều mang trong lòng. Trong cùng diễn từ trên núi, sau một chút nữa, Chúa Giê-xu nói về một công lý vĩ đại hơn nhân quyền hoặc sự hoàn thiện cá nhân. Ngài nói, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Và đây là công lý xuất phát từ Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh, chúng ta tìm thấy một khao khát sâu sắc hơn khát khao thể lý. Đó là một khao khát nằm ở gốc rễ của bản thể chúng ta. Thánh Vịnh 63 viết, lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con khao khát Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước. Các giáo phụ thì nói về sự thao thức trong trái tim con người. Thánh Augustino nói, lạy Chúa, Ngài đã tạo dựng chúng con cho Ngài, và trái tim chúng con không tìm thấy sự bình an cho đến khi được an nghỉ nơi Ngài. Có một khao khát nội tâm, một cơn đói nội tâm, một sự bất an.
Trong mọi con tim, ngay cả nơi những người hư hoại và xa cách với điều tốt đẹp nhất, vẫn có một khát khao ánh sáng, ngay cả khi nó nằm dưới một đống đổ nát của sự lừa dối và sai lầm, nhưng luôn luôn khao khát sự thật và điều tốt. Đó là khao khát Thiên Chúa. Chính Chúa Thánh Thần làm gia tăng cơn khát này. Ngài là nước hằng sống, là đấng tạo hình các bụi của chúng ta. Ngài là hơi thở sáng tạo đã mang lại sự sống cho chúng ta. Vì thế, giáo hội được sai đi để loan báo cho mọi người lời Chúa, thấm nhuần Chúa Thánh Thần. Bởi vì tin mừng của Chúa Giê-xu Ki-tô là công lý lớn nhất có thể ban cho trái tim của nhân loại cần có nhu cầu sống, ngay cả khi nó không nhận ra điều đó. Ví dụ, khi một người nam và một người nữ kết hôn, họ dự định sẽ làm một điều gì đó tuyệt vời và đẹp đẽ. Và nếu họ giữ được khát khao này, họ sẽ luôn tìm cách để tiến lên giữa những vấn đề với sự giúp đỡ của ân sủng. Ngay cả những người trẻ, họ cũng có cơn đói này, và họ không được đánh mất nó. Chúng ta phải bảo vệ và nuôi dưỡng trong trái tim của những đứa trẻ khao khát tình yêu và sự dịu dàng, sự chào đón được thể hiện trong những sáng kiến chân thành và sáng ngời của chúng.
Mỗi người được kêu gọi để tái khám phá điều gì thực sự quan trọng, điều gì họ thực sự cần, điều gì giúp sống tốt, đồng thời điều gì là thứ yếu và điều gì chúng ta có thể bỏ đi cách thanh thản. Chúa Giê-xu tuyên bố trong mỗi phút này, đói và khát công lý, có một khát khao sẽ không bị thất vọng, một khát khao mà nếu được đáp lại sẽ được thỏa mãn và sẽ luôn thành công vì nó tương ứng với chính trái tim của Thiên Chúa, với Chúa Thánh Thần của người đấng là tình yêu và cũng với hạt giống mà Chúa Thánh Thần đã gieo vào lòng chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng này, có được sự khao khát công lý này, chính là mong muốn tìm thấy Chúa, được nhìn thấy Thiên Chúa và làm điều tốt cho người khác.
La voglia di trovare, di vedere Dio e di fare il bene agli altri.
Trong lời chào các tín hữu, Đức Thánh Cha đã nhắc đến các bệnh nhân và những người chăm sóc họ trong cơn đại dịch virus corona. Ngài nói, trong thời điểm này, tôi muốn hướng đến tất cả những người bị nhiễm virus và những người đau bệnh. và cả nhiều người không chắc chắn về bệnh tình của họ. Tôi xin chân thành cảm ơn những nhân viên bệnh viện, các bác sĩ, y tá, các tình nguyện viên, những người mà trong thời điểm rất khó khăn này đang ở cạnh những người đang đau khổ. Tôi cảm ơn tất cả các Kitô hữu, tất cả những người nam nữ thiện chí cầu nguyện cho thời điểm này. Tất cả hiệp nhất, bất kể họ thuộc truyền thống tôn giáo nào. Cảm ơn anh chị em rất nhiều vì nỗ lực này. Nhưng tôi không muốn nỗi đau dịch bệnh lan rộng này khiến chúng ta quên những người Syria nghèo khổ, những người đang đau khổ ở biên giới ở Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, một dân tộc đau khổ trong nhiều năm. Họ phải thoát khỏi chiến tranh, khỏi đói khát, khỏi bệnh tật. Chúng ta đừng quên các anh chị em, nhiều trẻ em đang đau khổ ở đó. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Anh Huy
và Trần Đình
xin chào quý vị và các bạn trở lại với chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Vậy là chúng mình đã băng qua các buổi phúc của tông huấn vui mừng và hân hoan. Bây giờ đến kỳ thứ 17 luôn đó.
Số nhiêu
số ta? Từ 95 đến số 99.
Yeah. Phải tới các buổi phúc á thì mình có nên lượn lại một lần rồi băng qua thêm lần nữa không ta?
Mình nghĩ là rất nên băng qua, lượn lại. Đấy mới là truyền thống của giáo huấn vui.
Người ta nói học bài nào phải xào bài nấy, còn giờ mình học bài sau là phải xào bài trước.
Không? Rồi không cả kia nữa không? Vào luôn okay. Đi. Rồi.
Phúc người cùng đến, phúc cho người đói rách, đêm ngày lao tan, kẻ hiếm người kinh, Chúa hiểu lòng anh, nước thiên đường ô kìa. Nghèo trơ con dương trần không vương, tâm hồn than thoáng chẳng hám lời dân, Chúa đầy lòng anh, nước thiên đường ô kỳ. Phúc người sâu thương, phúc cho người cố thế, duyên tình sai lỡ lầm bước sẽ vui an, nước thiên đường ô kỳ. Ta 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 tinh ta tinh ta 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 tinh ta tinh ta. Phúc người hiền nhu lấy ân mà trả quán đó, gieo hòa gieo linh chờ chính phủ quy, Chúa là từ bi nước thiên đường ô kỳ. Lòng chung phúc cho người trong trắng, tâm hồn son sánh đầy nghĩa mà đầy nhân, Chúa là tình thương nước thiên đường ô kỳ.
Mấy cụ nhà mình chế lời hay phết không ạ?
Thì nhiệm vụ của các cụ là chế lời để lưu truyền cho hậu thế. Còn nhiệm vụ của hậu thế chúng mình đó là lo sống cho tốt các mối phúc cho ra hồn đi, chứ không có hát hò nhiều mà không có sống.
Dạ, con xin Chúa cho con đủ can đảm sống các mối phúc khi mà đọc giáo huấn vui với ông Huy.
Thôi, bắt đầu kỳ mới thôi, chưa có kết thúc đâu.
Rồi, được rồi, kỳ này, nội dung của kỳ này là tiêu chuẩn lớn.
Cái gì vậy? Kỳ này bàn về chủ đề tuyển dâu hay là kén rễ gì mà tiêu chuẩn lớn vậy?
Không có phải là ISO 2000 đâu. Nhưng mà tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn cho hết cả mọi người, yên tâm.
Rồi sao ông đọc thử đi.
Rồi, số 95. Trong chương 25 của Tin Mừng Thánh Matthew, câu 31-46, Chúa Giê-xu nói rộng thêm về mối phúc, tuyên bố những người có lòng thương xót là có phúc.
Ghê thật, đúng là siêu kinh thánh, nhớ luôn cả câu chương luôn. Thương xót là sự thánh thiện làm đẹp mắt Thiên Chúa, và đoạn văn này nêu cao cái chuẩn mực rõ ràng, Chúa sẽ dựa trên đó mà xét xử ta.
Vì xưa ta đói, các người đã cho ăn.
Ta khát, các người đã cho uống.
Ta là khách lạ, các người đã tiếp rước.
Ta trần truồng, các người đã cho mặc.
Ta đau yếu, các người đã thăm viếng.
Ta ngồi tù, các người đến hỏi han.
Ồ, hết số 95. Mà tôi thấy tiêu chuẩn này có lớn gì đâu.
Đâu lớn gì đâu, quá lớn luôn đó chứ. Thật thi cả đời còn chưa hết ông à.
Ừ, coi như là chú đồng hóa mình với những người yếu thế, những người nghèo nhất đúng không?
Ừ, hóa ra là vậy. Không phải là chú quá cao mình vươn không tới, mà là chú đã hạ mình đến mức mình. Mình không dám cúi mình xuống như chú.
Ồ, vậy là cái lớn ở đây có nghĩa là dám cúi xuống để phục vụ người khác.
Đúng rồi.
Chứ không phải là tước hiệu này, tước hiệu nọ đúng không?
Chuẩn luôn. Và đó là lý do tại sao mình phải qua buộc mới với tựa đề là trong sự trung thành với thầy.
Rồi, số 96. Như thế, nên thánh không có nghĩa là mê mẩn trong trạng thái xuất thần huyền bí.
Có nghĩa là sao cậu?
Có nghĩa là...
ngáo đá.
Không phải. Ở trong truyền thống tôn giáo đó, thường là họ nói đến những vị thánh, như là những vị thánh xuất thần không?
À, con nâng hồn lên tới Chúa.
Không, cái này gọi là con nâng nòng lên tới Chúa đó.
Gì mà nâng nòng lên không? Trước khi mà muốn nâng nòng lên nhá, là mình phải đặt mình trước mặt Chúa nhá.
Rồi, nghiêm túc nào.
Đọc
lại nào. Số 96. Như thế, nên thánh không có nghĩa là mê mẩn trong trạng thái xuất thần huyền bí.
Như Thánh Giang Phaolô II đã nói, nếu chúng ta thực sự xuất phát từ việc chiêm ngắm Đức Kitô, chúng ta phải học cách nhìn thấy Ngài, đặc biệt là trên khuôn mặt những kẻ mà chính Chúa Kitô muốn tự đồng hóa mình với họ.
Đoạn văn Matthew chương 25 câu 35 đến 36.
Đó là trích dẫn kinh thánh. Làm như mình thuộc kinh thánh dữ mà. Trời, kịch bản ghi sẵn rồi như thuộc dữ vậy. Bắt đầu đi không?
Không phải chỉ giản đơn mời gọi sống đức ái, đó còn là một trang Kitô học đang chiếu một tia sáng lên mầu nhiệm Đức Kitô. Trời, nghe ghê quá không ạ?
Khi kêu gọi ta nhận ra Ngài, tức là Đức Kitô, nơi những người nghèo và đau khổ ấy, chính thánh tâm Đức Kitô tỏ cho ta thấy những cảm xúc và sự lựa chọn sâu thẳm nhất của Ngài mà mỗi vị thánh tìm cách noi gương.
Rồi, hết số 96, bây giờ cậu tóm lại cho tớ cái đi.
Tâm huấn này á, nói về lời mời gọi nên thánh đúng không?
Mà có liên quan gì?
Bởi vì nên thánh không có nghĩa là lâng lâng, bay bổng, xuất thần, nâng nòng hay là đặt mình gì cả ha. Mà nên thánh là nên thánh trong việc gặp Chúa. Gặp Chúa ở đâu? Gặp Chúa ở khắp mọi nơi. Nhưng mà khắp mọi nơi nghĩa là gì? Là nơi những người nghèo và người đau khổ. Có chỗ nào mà cậu không thấy có người nghèo và người đau khổ không?
Chốt lại đây là tìm Chúa trong mọi sự.
Đúng rồi, rất rồi. Chất. Thôi qua số 97 đi.
Rồi, số 97. Vì những đòi hỏi ấy của Chúa Giêsu rất quyết liệt, nên tôi có nhiệm vụ phải yêu cầu các Kitô hữu thừa nhận và chấp nhận chúng với một tinh thần hết sức cởi mở, sine grossa.
Tức là sao?
Tức là không một chữ nếu, chữ nhưng nào cả. Không một chữ nếu, chữ nhưng nào có thể làm giảm sức mạnh của chúng.
Chúa chúng ta đã nói rất rõ ràng rằng sự thánh thiện không thể hiểu hay sống ngoài những đòi hỏi ấy, vì lòng thương xót là con tim đang đập của tim mừng.
Nghe ông đọc cũng giống như tim đập ấy ha.
Tôi rồi. Bị loạn nhịp tim mà không?
Rồi, hết số 97. Câu này đọc thiệt đúng không
ơi? Đức Thánh Cha cấm nha. Cấm. Cấm gì? Cấm nếu. Cấm gì nữa? Cấm nhưng luôn.
Một cái kiểu mà nếu anh nói anh vẫn chưa yêu,
là thật ra anh chưa sống hết mình.
Còn anh nói đã trốn yêu ai rồi,
thì phải hỏi xem anh đang yêu ai.
Chuẩn. Nhưng mà lại nhưng mà đó rồi. Rồi, qua số 98 để hiểu tại sao Ngài nói như vậy nhé.
Số 98. Gặp một người ngủ ngoài trời giữa một đêm lạnh lẽo, tôi có thể coi người ấy như một điều phiền nhiễu, quấy rầy, trở ngại trên đường của tôi, một cảnh tượng phiền toái, một vấn đề để cho các chính trị gia giải quyết, hoặc thậm chí là một đống rác bừa bãi nơi công cộng hay không?
Hay tôi đáp lại với đức tin và đức ái, thấy nơi người ấy một con người có cùng một phẩm giá như tôi, một thụ tạo được Chúa Cha yêu thương vô cùng, một hình ảnh của Thiên Chúa, một anh chị em được Chúa Kitô cứu chuộc.
Thế mới là Kitô hữu. Mà nếu không nhìn nhận cách sống động về phẩm giá của mỗi con người như thế, liệu sự thánh thiện có còn ý nghĩa gì chăng?
Hết câu 98.
Công nhận câu này đánh động mình ghê á, tại vì ở thành phố Roma này á, tôi thấy rất là nhiều người vô gia cư, đúng không? Và mỗi buổi tối là người ta ngủ rất nhiều ở những cái piazza, những cái quảng trường trước cửa nhà thờ.
Và thậm chí là có nhiều người chết mà người ta không biết luôn.
Mà nghe tin là Đức Giáo Hoàng của chúng ta vừa rồi đã mở cửa một cái tòa dinh thự nào đó để đón những người vô gia cư vào ngủ ban đêm.
Có lẽ là Ngài thấy cái gì đó.
Cái gì đó mà tớ với cậu chưa có thấy được đúng không?
Hoặc là sắp thấy rồi. Rồi, tóm lại câu này. Đứng trước một hoàn cảnh cụ thể, với tư cách là một Kitô hữu, tôi sẽ đáp lại thế nào?
Thờ ơ đẩy trách nhiệm cho người khác.
Hay mang lấy trách nhiệm đó nơi mình.
Số 99. Đối với các Kitô hữu, điều này ấp ủ một thao thức lành mạnh và khôn nguôi.
Dù rằng chỉ an ủi nâng đỡ được một người thôi cũng là đã đáng với tất cả những cố gắng của ta, nhưng như thế chưa đủ.
Các giám mục Canada đã làm sáng tỏ điều ấy khi các ngài nhấn mạnh, chẳng hạn qua giáo huấn kinh thánh về năm thánh, rằng vấn đề không chỉ làm cho xong một số việc làm, nhưng còn phải tìm cách thay đổi xã hội.
Các ngài nói rằng, để cho các thế hệ sau này cũng được giải thoát, rõ ràng mục tiêu phải là khôi phục lại các hệ thống công bằng về xã hội và kinh tế để không còn ai bị loại trừ nữa.
Hết số 99, suy cho cùng thì cậu thấy vấn đề là gì? Không phải chỉ là giúp an ủi, xoa dịu một vài trường hợp, làm một vài việc cụ thể, nhưng mà là dấn thân, xây dựng cả xã hội. Cậu có nghe cái câu là cứu một người là xây được 7 tòa tháp không?
Nhưng mà tôi thấy rằng nếu mà mình xây dựng cái hệ thống xã hội á, thay đổi hệ thống xã hội á, thì không chỉ là xây một tòa tháp đâu, mà là xây một thành phố á.
Tại vì cứu nguyên cả một thế hệ mà.
Vì vậy nên cái đích nhắm, đích thực của tinh thần Kitô giáo á, là
xây dựng nước trời, nước của Thiên Chúa hiện diện ngay từ bây giờ trong cuộc sống này.
Và chính xác là trong những người nghèo. Vậy thì còn chờ gì nữa? Tuần trước mình nói về các mối phúc. Vậy thì tuần này mời các bạn cùng tập tiêu chuẩn lớn nhé.
Đúng rồi.
Tiêu chuẩn lớn là
thi hành đức ái đối với những người chịu thiệt thòi.
Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt vào thứ năm tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.